Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ giải luận Kinh Thánh, lời hằng sống. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Và bây giờ là chương trình lời hằng sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay trong loạt bài sách Khải Huyền, chúng ta đến bài số 84. Chúng ta đang trong tiến trình thiết lập căn bản tổng quát để có thể hiểu được những chi tiết sẽ được bày tỏ ra cho chúng ta trong những đoạn kế tiếp của sách Khải Huyền, từ đoạn 4 cho tới đoạn 22. Chúng ta đã học xong 3 đoạn đầu căn bản của sự mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu, lời Chúa phán với các hội thánh và cả lịch sử của hội thánh. Và bây giờ chúng ta đang chuẩn bị nhìn về tương lai, về sự cất lên của hội thánh Chúa, về công việc Chúa bày tỏ ra liên hệ đến sự tái lâm của Chúa với nước Israel và với hội thánh Chúa trong những ngày cuối cùng. Hôm nay sẽ là phần 1 của bài học Israel và hội thánh. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc Khải Huyền đoạn 4 câu 1 và Daniel đoạn 9 câu 24 tới câu 27. Kế đó tôi nhìn xem, này có một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa phán cùng tôi rằng: Hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Và Daniel đoạn 9 câu 24 tới 27. Có 70 tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đã ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi và làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào, đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri và sức dầu cho đấng rất thánh. Ngươi khá biết rằng và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại Jerusalem cho đến đấng chịu sức dầu, tức là vua, thì được 7 tuần lễ và 62 tuần lễ, thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và hào trong kỳ khó khăn. Sau 62 tuần lễ đó, đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có chi hết. Có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh. Cuối cùng nó sẽ như bị nước lụt ngập, có sự tranh chiến cho đến cuối cùng những sự hoang vu đã định. Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay bị dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cách gớm ghiếc và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Hôm nay trong bài học chúng ta sẽ nói cách tổng quát về chương trình của Đức Chúa Trời liên quan đến dân Israel và hội thánh, với những dữ kiện nối kết với những ngày cuối cùng của thế giới, của lịch sử con người và của ngày tái lâm Chúa Cứu Thế Giê-xu. Dân Israel và hội thánh có một sự khác biệt rất lớn ở trong chương trình của Đức Chúa Trời. Trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, dân Israel và hội thánh là hai thực thể riêng rẽ và khác biệt. Đây là sự khác biệt cần thiết để chúng ta có thể hiểu được các chương trình của Chúa, lời tiên tri và chỗ nào áp dụng để có thể thực nghiệm thời điểm rõ ràng trong sự hiểu biết của chúng ta. Dân Israel và hội thánh có hai vai trò khác nhau trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và hai thực thể này, Israel và hội thánh, hoạt động trên các thời hạn và thời khóa biểu hoàn toàn khác nhau. Chương trình của nước Đức Chúa Trời qua nước Israel, tức là tuyển dân của Ngài, và qua hội thánh mà Chúa thiết lập có những liên hệ hết sức là mật thiết, nhưng là có hai vai trò rất khác nhau, thời hạn khác nhau, thời khoa biểu khác nhau. Có sự liên hệ nhưng rất khác biệt, cũng như Cựu Ước và Tân Ước cùng là ở trong Kinh Thánh, nhưng là hai phần khác nhau ở trong sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Hội thánh không thế chỗ của Israel. Như chúng ta thường hay nghe, hội thánh có phần của hội thánh và Israel có phần của Israel trong chương trình của Đức Chúa Trời. Israel tiếp tục đóng một vai trò trọng đại trong chương trình của Đức Chúa Trời cho đến tận thế. Và để hiểu biết sự khác biệt giữa hội thánh và Israel là điều quan trọng. Đây là điều rất thiết yếu cho sự giải nghĩa của các lời tiên tri. Bởi vì sự thành tựu của các lời tiên tri dựa trên chủ đích của lời tiên tri, nghĩa là mục tiêu của lời tiên tri được ban cho ai, đối tượng như thế nào và hiệu quả ứng nghiệm ra sao. Những lời hứa cho dân Israel phải được thành tựu cho dân Israel, nhưng chương trình của hội thánh thì áp dụng cho hội thánh. Cho nên phương pháp giải nghĩa Kinh Thánh đòi hỏi sự phân biệt giữa Israel và hội thánh, và để thích hợp với tất cả những lời tiên tri ban cho, chúng ta thấy đây là điều phân biệt hết sức là cần thiết và rõ ràng. Trong chương trình của Đức Chúa Trời, chúng ta cần hiểu rằng dân Israel và Hội Thánh là phương tiện, là hai thực thể mà Đức Chúa Trời dùng để thực hiện chương trình cứu rỗi cho nhân loại và làm vinh hiển Đức Chúa Con là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trước hết suy nghĩ về dân Israel. Dân Israel là tuyển dân của Chúa, được Chúa tuyển chọn, lựa chọn để làm trung gian cho kế hoạch vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Tuyển dân của Chúa không phải được Chúa chọn để được hưởng phước của Chúa mà thôi, nhưng qua sự hưởng phước của Chúa và sự ban ơn của Ngài trở thành công cụ để làm công việc đời đời của Chúa, đó là đem vương quốc của Chúa đến trên toàn thể vũ trụ và trên toàn trái đất. Đức Chúa Trời ban những lời hứa rất cá nhân cho Abraham trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 2 tới câu 23. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ trở thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho Abraham và ban cho ông một quốc gia và một đất hứa, tức là lời hứa của Chúa liên hệ đến một quốc gia và một vùng đất mà được ban cho dòng dõi của Abraham. Trong Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 14 tới 17 cũng nói rõ ràng như vậy. Sau khi Lót lìa Abraham rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: Hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây, vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất. Thế thì kẻ nào đếm đặng bụi trên đất thì cũng sẽ đếm đặng dòng dõi ngươi vậy. Hãy đứng dậy đi khắp trong xứ bề dài và bề ngang, vì ta sẽ ban cho ngươi xứ này. Và chúng ta để ý đến lời hứa của Đức Chúa Trời cho Abraham có tính cách hết sức là đời đời, tính cách dài lâu. Trong Sáng Thế Ký đoạn 17, câu 1 tới câu 8, khi Abraham được 99 tuổi thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng, ngươi hãy đi trước mặt ta làm một người trọn vẹn. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá bội. Abraham bèn sắp mình xuống đất, Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Này, phần ta đây, ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, vậy ngươi sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc. Thiên hạ sẽ chẳng còn gọi ngươi là Abraham nữa, nhưng tên ngươi sẽ là Abraham. Vì ta đặt ngươi làm tổ phụ của nhiều dân tộc, ta sẽ làm cho ngươi sanh sản rất nhiều, làm cho ngươi thành nhiều nước, và các vua sẽ do nơi ngươi mà ra. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi và cùng hậu tự ngươi trải qua các đời. Ấy là giao ước đời đời, hầu cho ta làm Đức Chúa Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi. Ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi xứ mà ngươi đương kiều ngụ, tức toàn xứ Canaan làm cơ nghiệp đời đời, vậy ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ. Lời hứa của Chúa ban cho Abraham nhận định rằng Chúa đem dân Israel vào trong sự thực thể, sự hiện hữu, thành một dân tộc và ban cho họ đất xứ Canaan. Và đây là lời giao ước vô điều kiện, là căn bản của mối liên hệ giữa Chúa và dân sự Chúa. Khi nói giao ước của Đức Chúa Trời đã được thành lập thì chúng ta có bốn phần giao ước về dân tộc Israel. Thứ nhất là giao ước Abraham. Đây là lời Chúa hứa về một quốc gia và một xứ sở được ban cho, nghĩa là có một dân tộc và một chỗ cư ngụ trên đất, đó là xứ Canaan. Giao ước thứ hai gọi là giao ước Palestine. Đây là những chi tiết Chúa nói thêm vào lời hứa của xứ sở, ở đâu, rộng lớn như thế nào. Và thứ ba, giao ước của David, nghĩa là những chi tiết thêm vào về dòng dõi David, về quốc gia, về đấng ngự trị, về đấng Messi, là đấng cai trị đời đời trong ngôi David. Và giao ước thứ tư được gọi là giao ước mới, nghĩa là lời hứa của sự cứu rỗi dân Israel và sự trở lại của quốc gia Israel trong chương trình của Đức Chúa Trời được Chúa sử dụng trong những ngày cuối cùng cũng như trong 1000 năm bình an và trong cõi đời đời. Đức Chúa Trời ban những lời hứa này cho dân Israel đến với Abraham và hậu tự của ông. Ngài ban phước cho tất cả dòng họ trên đất qua Israel, đó là chương trình của Chúa. Nhưng Israel đã không làm thành tựu chương trình của Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Họ đã khước từ Chúa, chống nghịch mục đích Chúa, đã không vâng lời Chúa và đã không nhận biết rằng sự ban cho của Chúa trong sự tuyển chọn cho mình là công việc đời đời cho sự phước hạnh của cả thế giới, chứ không phải chỉ cho riêng mình. Cho nên trong chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, sau khi dân Israel qua những nhà lãnh đạo và qua sự đáp ứng của toàn dân tộc đã khước từ đấng Mê-si, khước từ chương trình đời đời của Chúa, khước từ những công việc và những sự chứng minh rõ ràng Chúa là đấng Mê-si đến để ban cho nước Ngài và gọi dân sự Ngài đến chỗ đầu phục Chúa, thì Chúa kể một câu chuyện tóm tắt lại tất cả sự liên hệ của Chúa với dân Israel này và tuyên bố rằng họ đã bị loại trừ ra khỏi chương trình của Chúa trong một thời gian nhất định. Matthew đoạn 21 câu 38 trở đi chép: Hãy nghe lời ví dụ khác, có người chủ nhà kia trồng một vườn nho rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và cất một cái tháp, rồi cho những kẻ trồng nho mướn và đi qua xứ khác. Đến mùa hái trái, người chủ sai đầy tớ đến cùng bọn trồng nho đặng thâu hoa lợi. Bọn trồng nho bắt các đầy tớ đánh người này, giết người kia và ném đá người nọ. Người chủ lại sai đầy tớ khác đông hơn khi trước thì họ cũng đối đãi một cách. Sau hết, người chủ sai chính con trai mình đến cùng họ vì nói rằng chúng nó sẽ kính trọng con ta. Nhưng khi bọn trồng nho thấy con đó thì nói với nhau rằng, người này là kẻ kế tự đây, hà hãy giết nó đi và chiếm lấy phần gia tài nó. Họ đang bắt con ấy quăng ra ngoài vườn nho và giết đi. Vậy khi người chủ vườn nho đến thì sẽ xử với bọn làm vườn ấy thế nào? Chúng trả lời rằng người chủ sẽ diệt đồ hung ác ấy cách khổ sở và cho bọn trồng nho khác mướn vườn ấy là kẻ sẽ nộp hoa lợi lúc đến mùa. Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng các ngươi há chưa hề đọc trong Kinh Thánh, hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra, trở nên hòn đá đầu góc nhà, ấy là việc Chúa làm và là một việc sự lạ trước mắt chúng ta hay sao? Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó. Kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị dập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhầm sẽ tan tành như bụi. Các thầy tế lễ cả và người Pharisee nghe nói những lời ví dụ đó thì biết Ngài nói về mình. Cho nên chúng ta hiểu rằng vì dân Israel đã từ khước làm công việc của Chúa và chống nghịch Ngài, cho nên họ đã không làm thành sứ mệnh mà Chúa giao phó, và vì thế Chúa đã cất đi công việc giao phó cho họ. Họ bị dời khỏi sân khấu của lịch sử trong công việc của Đức Chúa Trời. Nhắc lại câu 43 của Matthew đoạn 21, bởi vậy ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả nước đó. Dân Israel hước từ Đấng Messi và vương quốc Ngài, và Đức Chúa Trời hoạt động bây giờ qua hội thánh Chúa, qua hội thánh mà Chúa thành lập để làm thành các mục đích của Ngài. Nhưng chúng ta phải hiểu sự dời khỏi, cất đi của Israel chỉ là tạm thời mà thôi. Vì lời hứa của Chúa là lời hứa đời đời và chức vụ của Israel sẽ được tái thiết lập trở lại như ở trong Roma đoạn 11 câu 25. Vả hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm này, e anh em khoe mình khôn ngoan chăng. Ấy là một phần Israel đã sa vào sự cứng lòng cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ. Đức Chúa Trời sẽ đem dân Israel trở lại sau chương trình của dân ngoại. Nghĩa là trong một thời gian tạm, Israel sẽ không còn được tham dự trong chương trình của Chúa nữa. Và chương trình đó gọi là chương trình của dân ngoại. Nhưng sau đó Đức Chúa Trời sẽ thiết lập Israel trở lại để làm công việc của Ngài. Sự thiết lập lại của Israel là cần thiết dựa trên những lời hứa giao ước mà Chúa đã thiết lập. Cho nên lời Chúa tuyên bố Israel sẽ được thiết lập trở lại, được đem trở lại vào trong chương trình của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 11 câu 26 tiếp tục. Vậy thì cả dân Israel sẽ được cứu như có chép rằng đấng giải cứu sẽ đến từ Sion, cất lấy sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp. Ấy là sự giao ước mà ta sẽ lập với họ khi ta xóa tội lỗi của họ rồi. Như chúng ta nhớ trong bài học trước, trong lời tiên tri 70 tuần lễ được chép ở trong sách Daniel, trong lời tiên tri này có 3 thời điểm được thẩm định cho dân sự Israel và thành thánh Jerusalem. Phần đầu tiên là thời gian 49 năm từ ngày Nehemiah được ra lệnh để tái tạo lại, để xây dựng lại thành Jerusalem cho đến khi thành tựu sách cựu ước và bắt đầu 400 năm yên lặng. Sau đó là thời gian chờ đợi cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu vào thành Jerusalem trong ngày lễ lá mà chúng ta đã thiết lập. Đúng ngày, đúng giờ, cho tới thời điểm chắc chắn mà lời của Chúa đã ghi lại. Và sau đó thì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã bị cất lấy, Đấng Mê-si đã bị cất lấy, đã bị giết chết và không còn nữa, theo đúng như lời tiên tri. Đó là kỳ thứ nhất và kỳ thứ hai. Thời điểm thứ ba, giai đoạn thứ ba của lời tiên tri Daniel về 70 tuần lễ vẫn còn ở trong tương lai là điều chúng ta sẽ thấy được trong những ngày tới. Hôm nay chúng ta muốn thiết lập căn bản để hiểu rằng dân Israel và hội thánh là hai chương trình trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Hai chương trình khác nhau, tính chất của hội thánh rất khác biệt với chương trình của Israel, khởi điểm và cuối cùng của hội thánh và Israel khác biệt nhau. Chúng ta cần một lần nữa nhắc lại, phân biệt những điều này để có thể hiểu rõ ràng và chính xác lời tiên tri. Nói về hội thánh, thì hội thánh bắt đầu lúc lễ ngũ tuần trong công vụ các sứ đồ đoạn số 2. Hội thánh chưa được thành lập cho đến khi Đức Thánh Linh giáng lâm trong lễ ngũ tuần. Kinh Thánh nói về hội thánh là thân thể của Đấng Christ, của Chúa Cứu Thế Giê-xu, cho nên sự hiện hữu của hội thánh phải được thiết lập sau khi công việc của Chúa được thực hiện tại thập tự giá và chương trình của Chúa được bảo đảm bởi sự sống lại của Chúa và sự thăng thiên của Ngài chờ ngày Chúa trở lại. nghĩa là hội thánh không có mặt và không được thực hiện đến khi sau khi Chúa đã thăng thiên, và điều đó rõ ràng ở trong lời của Chúa. Ngày lễ ngũ tuần là sinh nhật của hội thánh trong Công vụ đoạn 2 câu 1 tới câu 8. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ, thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà các môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình, hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh hỡi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Và bây giờ có những người Giuđa kẻ mộ đạo từ các dân thiên hạ đến ở tại thành Jerusalem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng, hết thảy người nói đó há chẳng phải là người Galilee sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ? Khi Đức Thánh Linh giáng lâm, Đức Thánh Linh thiết lập hội thánh. Trong thời của Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự giáng lâm của Đức Thánh Linh vẫn còn nằm trong tương lai. Chúng ta thiết lập chỗ bắt đầu của hội thánh để cho thấy rằng chương trình mà Chúa dùng tuyển dân Chúa là Israel đã được bắt đầu trong thời cựu ước, mà chương trình Chúa dùng hội thánh chỉ được bắt đầu khi Đức Thánh Linh tái lâm trong thời tân ước. Điều thứ hai mà chúng ta cần thiết lập trong sự liên hệ giữa Israel và hội thánh đó là chương trình về hội thánh là một sự mầu nhiệm. Sự mầu nhiệm nghĩa là một kế hoạch ẩn giấu, một kế hoạch mà không được mặc khải, một chương trình của Chúa chưa được phán dạy nhưng bây giờ đã được mặc khải. Nghĩa là sự mầu nhiệm là một phần lẽ thật thiên thượng được giữ kín khỏi con người trong những thế hệ quá khứ, nhưng bây giờ mới được mặc khải. Khi Chúa giữ kín trong thế hệ quá khứ thì không thể nào khám phá ra bởi loài người, chỉ do Đức Chúa Trời bày tỏ mà thôi. Kinh Thánh chép ở trong Roma đoạn 16, câu 25 tới câu 26. Ngợi khen Đấng có quyền làm cho vững chí anh em theo tin lành của tôi và lời giảng của Đức Chúa Giêsu Christ theo sự tỏ ra về lẽ mầu nhiệm là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước mà bây giờ được bày tỏ ra và theo lệnh Đức Chúa Trời hằng sống bởi các sách tiên tri bày ra cho mọi dân đều biết đặng đem họ đến sự vâng phục của đức tin. Lẽ mầu nhiệm là lẽ đã giấu kín mọi đời trước mà bây giờ được bày tỏ ra. Đó là công việc của hội thánh và chương trình của hội thánh qua tin lành Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 7 câu 8 cũng nhắc lại điều này. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này chẳng ai từng biết sự đó. Bởi chưng nếu họ đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Và có lẽ rõ ràng hơn hết chúng ta thấy được ở trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 4 tới câu 7. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Lẽ mầu nhiệm đó tức là dân ngoại là cả đồng kế tự, là các chi của đồng một thể đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập ra trong Đức Chúa Giêsu Christ. Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành ấy, cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài. Cho nên Phaolô nói rằng đây là chương trình của Chúa đã được giấu kín từ trước và bây giờ trong Đức Thánh Linh, trong thời đại của hội thánh được bày tỏ ra. Phaolô nói tiếp trong câu 8, phải ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết trong mọi thánh đồ để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ và soi sáng cho mọi người biết sự phát lễ mầu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật. Nghĩa là như thế nào? Nghĩa là chương trình của hội thánh chỉ được mặc khải ra trong phần tân ước mà thôi, qua các sứ đồ đã được giấu kín trong thời cựu ước và những thời thượng cổ, nhưng trong thời các sứ đồ thì được bày tỏ ra. Hội thánh từ đầu đã nằm trong mục đích đời đời của Đức Chúa Trời, hay không phải là một chương trình bất ngờ, nhưng là một chương trình Chúa không mặc khải cho đến thời kỳ của tân ước. Colossae đoạn 1 có 24-26 cũng nói như vậy. Thân thể Đấng Christ là hội thánh, sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các kiếp mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài. Sự mầu nhiệm đó đã được giấu kín khỏi loài người trước đây và bây giờ được Chúa Giê-xu hứa trong thời gian làm vụ ở trên đất khi Chúa nói Chúa thiết lập hội thánh trên đất này. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18. Chúa phán rằng, còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phi-e-rơ thưa rằng, Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng, hỡi Simon con Giô-na, ngươi có phước đó, vì chẳng phải bởi thịt và huyết cho ngươi biết điều này đâu. Bèn là cha ta ở trên trời vậy, còn ta bảo ngươi, ngươi là Phi-e-rơ. Ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Trên lời tuyên bố của Phi-e-rơ và lãi đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Christ là con Đức Chúa Trời, Chúa thiết lập hội thánh và Chúa thiết lập hội thánh để làm công việc vượt lên sự chống nghịch của âm phủ và thắng hơn đời đời. Cho nên một lần nữa, hội thánh không phải là Israel, cũng không phải là tiếp tục của chương trình của Israel. Vì chương trình của Israel là chương trình mà Chúa đã thiết lập trong giao ước với Abraham trong thời cựu ước. Và hội thánh là một thực thể được tạo dựng, được thiết lập trong thời tân ước để bắt đầu công việc thay thế cho Israel mà Israel đã không làm thành tựu. Nhưng hai chương trình là hai chương trình khác nhau và lời Chúa nói Israel sẽ được đem trở lại trong những ngày cuối cùng. Khi Đức Chúa Trời thiết lập giao ước với Abraham, thì Ngài thiết lập giao ước này với một mục đích, đó là ta sẽ ban phước cho ngươi và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Nghĩa là phước lành mà Chúa ban cho Abraham và dòng dõi ông là để đem phước hạnh của Chúa cho tất cả chi tộc trên trái đất, nghĩa là đem chương trình cứu rỗi của Chúa cho toàn thế giới. Nhưng Israel đã thất bại trong công việc này, đã từ khước chức vụ mà Chúa ban cho, cho nên Chúa đã phán rằng, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó. Và chương trình này bây giờ được giao phó cho Hội Thánh Chúa và đây là đại mạng lệnh mà Chúa ban cho Hội Thánh Chúa và cho tất cả mỗi người chúng ta ở trong Hội Thánh. Chúng ta cần phải hiểu biết vai trò của Hội Thánh và hiểu biết sứ mệnh trọng yếu đã được giao phó cho Hội Thánh vì Hội Thánh có một sứ mệnh mà Chúa đã giao phó cho Israel ngày xưa bây giờ truyền rao lại cho chúng ta. Ma-thi-ơ đoạn 28, câu 18 tới câu 20. Đại mạng lệnh Chúa ban cho hội thánh. Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Sứ mạng trọng yếu này là trách nhiệm lúc đầu đã được giao phó cho dân Israel. Bây giờ trách nhiệm đã được giao cho hội thánh. Cho nên hội thánh phải chứng tỏ sự trung tín trong trách nhiệm này, phải hiểu vấn đề đã được giao phó và nhận lấy trọng trách này một cách thành tâm để tránh đi con đường của Israel ngày xưa mà làm tiếp tục công việc của Chúa cho đến thành tựu. Cho nên chúng ta hiểu biết rằng thời điểm của hội thánh là thời điểm bây giờ, là chỗ mà chứng đạo toàn cầu phải được xảy ra vì Chúa đã phán trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 7 tới câu 8 như thế này. Kỳ hạn và ngày giờ, nghĩa là kỳ hạn và ngày giờ của vương quốc Chúa, thì Chúa phán kỳ hạn và ngày giờ mà cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Và Chúa cũng nói trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14, tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Hội thánh được thực hiện và được đem vào trong sự hiện diện trên lịch sử của thế giới để giảng tin lành, để đem sự cứu rỗi cho tất cả mọi dân tộc. Khi công tác này đã được thi hành xong thì vương quốc Chúa sẽ tới. Nghĩa là công việc của hội thánh, chương trình của hội thánh là chương trình hiện tại và sau đó là nước Đức Chúa Trời sẽ hiện ra. Sự phân biệt như tôi nói giữa thực thể của hội thánh và thực thể của Israel là điều rất quan trọng để có thể hiểu biết lời tiên tri. Sự khác biệt giữa hội thánh và Israel minh họa tầm quan trọng của sự phù hợp mà chúng ta cần có trong sự giải nghĩa kinh thánh. Nếu không có sự phân biệt này thì rất khó khăn để chúng ta có thể thiết lập căn bản giải thích tất cả những sự thành tựu của lời tiên tri. Bởi vì dân Israel được thành lập như là một thời khóa biểu trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã thấy trong Daniel đoạn 9 và sẽ trở lại sau. Và hội thánh có một chức vụ mà Chúa giao phó, đó là từ bây giờ cho đến trước ngày Chúa trở lại thì làm công việc giảng tin lành khắp đất. Và khi công việc đó được giao phó và thành tựu làm xong thì nước Chúa sẽ tới. Cho nên hai thời khóa biểu khác nhau và hai công việc khác nhau dầu rất liên hệ với nhau. Cho nên đây là chỗ duy nhất thích hợp với những dữ kiện mà Kinh Thánh đưa ra về chương trình của Chúa qua Israel và qua hội thánh Chúa thẩm định ngày Chúa trở lại. Nhưng chúng ta cũng ngừng lại để hiểu vấn đề, đó là trong chương trình của Chúa bày tỏ cả ân điển và sự nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời. Bày tỏ ân điển của Chúa dùng dân sự Chúa, dùng con dân Chúa, dùng hội thánh của Chúa để đóng góp, gây dựng, giữ phần trong chương trình của Chúa cứu rỗi nhân loại và thiết lập vương quốc Ngài trên đất. Đồng thời, nếu hội thánh Chúa cũng như dân Israel đã không làm xong chức vụ mà Chúa giao phó thì gặp gỡ sự nghiêm nhặt rất khó khăn của Đức Chúa Trời. Như Roma đoạn 11 câu 22 nhắc lại cho chúng ta. Hội thánh phải thấy được cách Chúa đối xử với dân Israel trong ân điển và trong sự nghiêm nhặt để đứng vào vai trò của mình cách hẳn hoi. Phaolô viết, vậy hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời. Sự nghiêm nhặt đối với họ, nghĩa là đối với Israel. Sự nghiêm nhặt đối với họ là kẻ đã ngã xuống. Còn sự nhân từ đối với ngươi, nghĩa là hội thánh, miễn là ngươi cầm giữ mình trong sự nhân từ Ngài, bằng chẳng ngươi cũng sẽ bị chặt. Kinh Thánh đưa ra quan điểm quân bình của tình yêu và quyền hạn của Chúa trong chương trình của Đức Chúa Trời, nghĩa là nguyên tắc của Chúa sử dụng hội thánh và sử dụng tuyển dân Ngài là Israel cũng giống nhau. Đức Chúa Trời cũng sẽ đối xử với từng cá nhân trên điều kiện trung thành, giống như trên căn bản của Chúa với hội thánh và với dân Israel. Nghĩa là như ân điển Chúa đã ban cho dân Israel, sẽ đem dân Israel trở lại trong giao ước đời đời của Ngài. Nhưng sự nghiêm nhặt của Chúa, khi họ không thành tựu chương trình của Chúa, thì Chúa đã đặt để họ một bên và dùng hội thánh Chúa để thay thế công việc mà Chúa đã giao phó cho họ. Điều đó cũng xảy ra cho hội thánh địa phương và từng cá nhân của chúng ta. Ân điển và sự nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời trong chương trình của Chúa là điều chúng ta cần thiết phải hiểu và áp dụng cho đời sống của mình.
Kiếp sống tội nhân, Ngài cứu linh hồn con. Từ nếp sống buông lung trong cõi trần hư vọng, Ngài cứu tâm linh con. Từ nơi chốn lầm than về sống nơi vinh hằng, tràn phước thiên đời đời. Ôi ơn Chúa cao vời, nguyện lòng con ghi khắc ơn Ngài, trọn đời xin trung tín theo Ngài, cầu xin Thiên Chúa luôn dẫn dìu con. Con xin cảm ơn Ngài về tình yêu xót thương đời con, dìu bước con đi trên dương thế đầy gai trông, nguyện sống trong thiên ân từ nay đến tận chung, cầu Chúa luôn đi cùng về cõi thiên trùng phùng. Xin trung tín theo Ngài, cầu xin Thiên Chúa luôn dẫn dìu con xin cảm ơn Ngài về tình yêu cao quý tuyệt vời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục giải luận Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh tiếp theo. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.